Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý thượng tọa, trong ban tổ chức khóa tu Phật Thất lần thứ 41 tại chùa Phật Pháp, thưa quý Phật tử, hôm nay tôi sắp xếp công việc của bổn tự của giáo hội về Hoằng Pháp để phụ trách cái thời giảng sáng hôm nay. Chúng tôi giảng cho quý vị cái đề là nấc thang cuộc đời. Câu chuyện này của Pháp Sư Tinh Vân kể và tôi kể lại, rồi tôi giảng thêm với cái nội dung đó cho quý vị hiểu. Có hai anh em là một nhà vô địch leo núi. Sau khi họ hoàn tất cái cuộc leo núi thành công, tiếp theo đó người ta tạo cho hai anh em một cái cuộc du ngoạn, du lịch hết sức là đầy đủ ý nghĩa và sang trọng, vì đó là một cái phần thưởng. Hai nhà vô địch leo núi, thì khi mà hai anh em đến một cái khách sạn, mà ở cái thành phố này khách sạn này phải nói là hạng nhất, ngoài khách sạn này ra thì không còn cái khách sạn nào là đủ cái tiêu chuẩn để mà ban tổ chức người ta dành cho hai nhà vô địch này. Thì người ta mời hai anh em nhà vô địch leo núi này lên tầng lầu thứ 80 sang trọng nhất và cao nhất. Nhưng rất tiếc là hôm đó là cái thang máy nó không có hoạt động được. Không phải do cúp điện mà là do kỹ thuật, cho nên cái thang máy không hoạt động được. Thì cái người anh nó mới nói thế này: cái chuyện mà 80 tầng lầu đối với anh em mình không có nghĩa lý gì đâu, mình leo núi mà. Hai anh em mới xách hành lý và bắt đầu lên cái tầng lầu 80. Hai anh em đi được cái nấc thang tầng lầu thứ 20 khỏe lắm, vì leo núi mà. Thì người em mới nói thế này: nghỉ một chút đi anh, mình leo được 20 tầng rồi, nghỉ một chút đi. Thì người anh mới nói: đâu có chuyện gì nghỉ, mình là vô địch leo núi mà mới có 2 tầng lầu mà nghỉ là sao. Thôi thì người anh động viên người em, chúng ta tiếp tục leo. Leo đến cái tầng lầu thứ 40. Thì người em mới nói: em mỏi chân quá, thì anh cho em nghỉ một chút đi. Người anh mới nói: cũng không có chuyện gì nghỉ, chúng ta cứ tiếp tục leo, sức khỏe còn tốt. Thế thì người em cũng được cái sự động viên của người anh nên tiếp tục leo. Người em mới đề nghị với anh thế này: thôi bây giờ mình bỏ bớt hành lý đi anh, hai tay xách 2 cái vali, hai anh em mà xách bốn cái vali, thôi đề nghị bỏ bớt đi, rồi mình lên trên đó rồi có dịp mình trở xuống mình nhận cũng không sao. Thôi bỏ bớt. Rồi người anh thống nhất là bỏ bớt cái vali. Thì tiếp tục leo đến tầng lầu thứ 60. Người em chưa kịp nói, bây giờ người anh nói trước. Nghĩ đi em. Người em mới nói, em đi tới tầng lầu 40 em thấy quải rồi, nhưng mà anh sung độ quá, em ráng tới 60. Thôi bây giờ chúng ta bỏ hết hành lý đi anh, nhưng mà ráng cố gắng. Thì cái hành lý mà bỏ ở cái tầng lầu 60 là cái hành lý rất là quan trọng. Còn cái hành lý mà bỏ ở 40 thì ba cái đồ lặt vặt vậy thôi, không quan trọng lắm. Hai anh em thống nhất thì bỏ hết hành lý ở cái tầng lầu 60 và tiếp tục leo. Bởi vì danh dự, uy tín, rồi anh hùng cá nhân, ba cái uy việc này không thể hai nhà vô địch mà từ chối không leo đến tầng lầu 80. Mình đã là vô địch thì đến cái tầng lầu cuối cùng hết thì người ta chỉ cái phòng, hai anh vào đó. Đây là ban tổ chức người ta dành cho hai anh ở cái phòng đặc biệt. Hai anh em mới nhớ lại là chìa khóa mình bỏ ở tầng lầu 60 rồi, không vô được. Bây giờ hai nhà vô địch này thở ra một cách mệt mỏi, chán nản, mà công của mình đã trèo từ cái tầng thứ nhất ở dưới đất mà lên tới 80, bây giờ bỏ chìa khóa ở tầng lầu 60. Đại khái câu chuyện chừng đó, mà nó liên quan đến cái cuộc đời của chúng ta hết sức là quan trọng. Tôi thưa với quý Phật tử, bây giờ tôi bỏ chìa khóa ở tầng lầu 60 rồi, ngay 61 tuổi rồi, bỏ chìa khóa tầng lầu 60 rồi, nhưng mà tôi vẫn tiếp tục leo. Vẫn tiếp tục leo. Thì tôi nghĩ rằng trong cái hội trường này cũng có nhiều vị bỏ chìa khóa ở tầng lầu 60 rồi, nhưng mà còn leo. Mà cái trận leo này thì thưa quý vị, không vui thú gì hết, uể oải, chán nản, chứ không phải như chúng ta leo hồi tầng lầu thứ bậc thứ nhất mà đến cái tầng lầu thứ 20, 40 còn hăng hai lắm. Đó là nội dung cái câu chuyện mà Pháp Sư Tinh Văn kể. Bây giờ tôi triển khai cái bài pháp này và cái mẫu chuyện này để cho quý Phật tử hiểu. Chúng ta có mặt ở cuộc đời này không phải đơn giản, mà do hai cái yếu tố căn bản, đó là nhân duyên và phước đức. Chứ nếu thiếu hai cái này thì chúng ta không có mặt ở cuộc đời này. Rồi chúng ta hiện hữu với cái cuộc sống này được ví dụ như là nhà lầu 80 tầng, đó là 80 tuổi. Nhưng nói 80 chứ không mấy người được đâu. Không phải nói 80 mà tất cả này mọi người đều được 80 tuổi hết. Một cái mức cao nhất mà chúng ta lấy cái trung bình là Đức Thế Tôn cho chúng ta 80 tuổi. Cho nên ta ví dụ cái nhà lầu 80 tầng. Thế thì cái gì là phước đức, cái gì là nhân duyên? Nếu chúng ta không có duyên, không có các cái trợ duyên thì không có mặt chúng ta ở đây. Cho nên cái việc báo ân cha mẹ, cái việc mà đền ơn đáp nghĩa, người Phật tử chúng ta phải có cái nhìn bằng tuệ giác của Phật thì chúng ta thấy mới thấy được cái nhân duyên mà chúng ta có mặt ở trên cuộc đời này. Còn ở ngoài xã hội đó thì người ta cứ nghĩ rằng cha mẹ mình sanh mình ra mình có mặt ở cuộc đời này. Cái đó tầm thường quá, cái đó cạn cợt quá, không có cái gì sâu sắc hết. Mà chúng ta có một cái nhìn bằng tuệ giác của Phật thì chúng ta mới thấy rằng ông bà cha mẹ chúng ta với chúng ta là một. Trong những cái tế bào, trong thân thể của chúng ta có ông bà cha mẹ chúng ta trong đó. Và ông bà cha mẹ nhiều đời, nhiều kiếp xa xưa về có mặt của chúng ta trong đó. Đó là cái nhìn tuệ giác của Phật Pháp. Thế thì tôi chứng minh cái điều này để quý vị thấy là Đức Thế Tôn quỳ lại đống xương khô giữa đường. Không phải ngẫu nhiên Đức Phật lại đâu. Mình cho rằng cái việc đó là cái việc rất là bình thường. Nhưng mà cái nhìn tuệ giác của Phật thì không đơn giản. Vì đó là cái nhân duyên. Có cha có mẹ chưa hẳn là hoàn thành cái thân của chúng ta, mà phải có các cái trợ duyên. Ánh sáng là trợ duyên, đất là trợ duyên, mặt trời là trợ duyên, sự bồng ẩm của mẹ mình là trợ duyên, bú mớm là trợ duyên, sự thương yêu của cha mẹ là trợ duyên. Chúng ta thiếu những cái trợ duyên đó thì không thể có mặt ở chúng ta ở cuộc đời này. Và cái sâu sắc hơn nữa là cái gen, tức là cái truyền thống tổ tiên ông bà, cái này không thể thiếu được. Cho nên đến cái mùa Vu Lan báo hiếu, quý Phật tử chúng ta thực hành cái lời dạy của Đức Phật để mà báo ân tri ân, thì chúng ta phải biết cái này, biết cái nhân duyên lớn lao này. Cái thứ hai là cái phước đức. Nếu như đời trước quý vị mà không có thực tập cái nhân làm người thì bây giờ quý vị không thể làm người được. Tức là chúng ta nói theo nhà Phật, theo lời dạy của Đức Phật, hãy nhân thì quả. Ai hỏi quý vị đời trước quý vị là cái gì thì quý vị trả lời được: ngày xưa tôi là con người, tôi thọ tam quy trì ngũ giới. Đó là cái nhân. Cái nhân cách làm người thì bây giờ quý vị được làm người. Chứ đâu có cái chuyện trên đời này gọi là tự nhiên, ngẫu nhiên. Không, Phật tử chúng ta không thể tin như vậy được. Tự nhiên mà phải có cái nhân rồi mới có cái quả. Như vậy tôi nói hai điều căn bản là có mặt chúng ta hiện hữu trên cuộc đời này, chúng ta phải đủ hai cái yếu tố đó: nhân duyên và phước đức. Bởi vì cái sở tu của quý vị là cái phước hữu lậu. Cho nên bây giờ quý vị trở lên làm người và có cơm ăn, có áo mặc, rồi gặp thầy lành bạn tốt, tu hành như thế này. Còn hãy vô lậu Quý vị tạo cái công đức vô lậu thì quý vị không có mặt ở đây, là quý vị ở Tây Phương Cực Lạc, quý vị đã siêu thoát khỏi luân hồi sanh tử rồi. Cho nên cái phước mà chúng ta có mặt ở cuộc đời này đó là phước hữu lậu. Rồi chúng ta có mặt ở trên cuộc đời này một thời gian nào đó thôi, chứ không phải là chúng ta ở mãi. Mà chính cái điều mà sai lầm của chúng ta, mê mờ của chúng ta mà chúng ta không thấy nè. Tức là cái căn bản của chúng ta đó, con người của chúng ta là có hai vấn đề hết sức quan trọng, đó là mê thân và mê tâm, hay nói một cách khác tức là chấp. Chấp cái thân này thiệt của mình, nó tồn tại mãi mãi, nó không có hoại diệt. Cái tâm này cũng thiệt của mình, cái đó là cái sai lầm, mê lầm. Cho nên chúng ta nói Phật giác chúng sinh mê, thì mê cái gì chúng ta phải biết. Phật giác giác cái gì mình phải biết. Chứ nói mình mê mà không biết mê cái gì. Không phải mê tiền, không phải mê quần áo, không mê là, mà hai cái mê căn bản đó là thân và tâm. Cái Đức Phật dạy chúng ta rõ ràng là có mặt trên cuộc đời này, có cái thân này với một cái thời gian nào đó. Phật cũng không nói là 80, 70, 30 gì hết, mà vô thường. Vô thường, vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ, dép xuống giường, lên giường vội biệt, sống ngày nay đâu biết ngày mai. Cái đôi dép thôi quý vị, để dưới giường đó chưa chắc sáng quý vị xỏ vô được đôi dép đó đâu. Chứ đừng tưởng là cái thân này là lâu dài gì. Mạng sống của con người theo lời Phật dạy không phải là định mệnh, mà vô thường sanh diệt. Vô thường thì không thể nói rằng một giờ, một khắc, hay là một năm hay mười năm đã nó vô thường, thì không ấn định là thời gian. Có thể người đó sống tới 120 tuổi, nhưng mà 120 tuổi cũng là vô thường. Mà người đó sống 2 tuổi 3 tháng cũng là vô thường. Chúng ta hiểu được như vậy. Tức là có một số người họ nghĩ như thế này, chủ trương cái đạo lý vô thường, nó làm cho cuộc đời này nó chậm tiến, nó lạc hậu cái gì đó. Họ gán cho đủ thứ từ hết trời. Thưa quý vị, không quan trọng lắm. Người ta nói đó mà, không quan trọng. Nhưng người ta có suy nghĩ hay không? Người ta có hiểu thật như vậy hay không? Tức là người ta đến với đạo Phật đấy nè, nghe để mà hiểu, chứ không phải nghe để mà tin. Họ chưa hiểu, họ nghe mà họ chưa hiểu. Người Phật tử hiểu được cái lý vô thường, hiểu được cái nguyên tắc vô thường, nó có lợi lợi gì? Đâu có hại gì cho xã hội, đâu có làm gì cho cái xã hội này chậm tiến, thụt lùi, bi quan gì đâu có. Người ta bình tĩnh, người ta vững tâm, người ta không bồn chồn, người ta không sợ hãi. Còn người không biết, một cái rối đó. Cái người mà không biết được cái vô thường là một cái rối cho xã hội. Mà khi người ta hiểu được cái lý vô thường, ta nhận định rồi thì bình tĩnh. Tất cả mọi việc nó đến với chúng ta bình tĩnh, không hoảng hốt, không sợ hãi, không bồn chồn, không lo âu, vì chúng ta hiểu nó là vô thường. Ngay cả cái thân của chúng ta cũng vậy. Thì cái thời gian mà chúng ta có mặt ở trên cuộc đời này, Đức Phật dạy chúng ta là một cái thời gian nào, một cái khoảng thời gian nào đó thôi. Cho nên vì vậy mà người Phật tử chúng ta không cố chấp, Mà cái chấp, cái bệnh mà chấp là một cái trầm kha, cái mà ngăn thánh đạo chúng ta không thoát ly sanh tử được là cũng do cái chấp này. Tâm của chúng ta, mình vỗ ngực, mình không thấy nó là ở đâu hết, dài, ngắn, rộng, hẹp, cũng không biết nó hình vuông, hình tròn gì hết, nhưng mà cái gì để mình vỗ ngực mà nó tâm tôi. Nhưng mà có tâm rồi đó. Nhưng mà nó không phải thiệt của mình, mà cứ mình cứ chấp, mình mê mờ, mình cho nó là của mình. Tôi thí dụ như thế này để quý vị nghĩ rằng của mình hay của ai. Một ngày thôi, sáng thức dậy cho đến chiều mình lên giường, tâm mình thay đổi bao nhiêu lần? Sáng mình giận tâm mình á, rồi trưa cái mình hết giận cũng tâm mình, chiều cái mình giận lại, cái tối cái mình không giận, mình vui. Tức là vui, buồn, giận, hận, hỷ, nộ, ái, ố. Tức là nó diễn biến trong cái tâm này nè. Thì mình, bây giờ mình cho nó là cái tâm nào của mình? Tâm giận của mình hay tâm vui của mình, tâm hờn của mình, tâm ghét của mình? Quá ra mình nhiều tâm. Đâu có nhiều tâm được, là chỉ một tâm. Nhưng mà cái biến hiện của tâm nó phức tạp như vậy. Cho nên đạo Phật có một cái từ mà gọi chính xác cái tâm đó là vọng tâm, là mê tâm, chính xác nhất đó. Thì mình hiểu như vậy để mình thấy rằng tâm của mình cũng không thiệt, mà thân của mình cũng không thiệt. Hiểu được như vậy, cái nhìn, cái hiểu của chúng ta như vậy đó là tuệ, cái tuệ giác của Phật, giác ngộ. Còn không thì chúng ta không thấy cuộc đời, không nhìn cuộc đời như vậy đó, thì không thấy cái mầu nhiệm của Phật pháp. Rồi bây giờ tôi nói đến cái nấc thang cuộc đời. Tại sao cuộc đời gọi là nấc thang? Bởi vì cái thang này nó có nhiều cấp, nó có từng bậc. Bây giờ chúng ta phối kiểm lại thì cuộc đời của chúng ta nó cũng có từng bậc y như là cái nấc thang vậy. Trước hết là từ 20 tuổi đổ lại là một nấc thang. Nấc thang nó đẹp lắm, nấc thang nó huy hoàng lắm. Mà một cái khởi điểm của chúng ta đó, quý vị có khi nào quý vị suy nghĩ thử coi. Tôi tin chắc là không ai suy nghĩ cái này. Suy nghĩ cái gì nó mơ mộng, đâu ở tương lai, đâu nó dài dài. Chứ còn cái suy nghĩ này, cái khởi đầu của chúng ta đó, huy hoàng lắm, thần tiên lắm, mà phải nói là niết bàn nữa. Và cái thời gian mà chúng ta ở trong thai mẹ đó là niết bàn đó. Bởi vì sao gọi là niết bàn? Không lo, không nghĩ, không sợ, không rầu, là niết bàn cái gì? Tâm không sanh tức là niết bàn. Cái gì có sanh có phải có diệt, mà niết bàn là không sanh, cho nên nó không có diệt. Thì cái giai đoạn mà chúng ta nằm ở trong thai mẹ, bà mẹ lo hết. Mình có hiện hữu rồi đó, nhưng mà không lo gì hết. Tất cả đều mẹ chúng ta lo hết. Cái giai đoạn đó đó, cái phút giây đó là thần tiên nhất. Vì đó là cái cung điện của gì? Của con người. Nằm ở trong đó là cái cung điện của con người, huy hoàng lắm, hãnh diện lắm. Những người khi chào đời thì cha mẹ mình lo, kể cả ăn học, kể cả sự nghiệp, kể cả đời sống chung quanh, không có cái gì chúng ta lo hết. Lo học tập, 20 tuổi sung mãn lắm, dường như là cái cái tuổi đó đó là họ thấy trước mặt họ, chung quanh họ và ngay bản thân họ là vĩ đại. Cho nên quý vị thấy là mấy chú choi choi ở ngoài đường, nó lên cái xe nó chạy rồi thôi, hắn thấy hắn là thượng đế rồi, không còn ai nữa. Chứ còn già như mình đó, lên xe phải cẩn thận chạy làm sao. Chứ còn cái tuổi đó không cần thiết gì hết. Vì chung của tôi nói là ngay bản thân họ, chung quanh họ là thần tiên. Cho đến 30 tuổi, 20 tuổi tới 30 tuổi là cái sự nghiệp học hành rồi, bây giờ chứng chạc rồi đó. Có học vị, có bằng cấp, có sự nghiệp, tất cả mọi việc, ra nghề. Bây giờ thì không còn như ở 20, mười mấy tuổi nữa, mà chững chạc rồi, lo làm kiếm tiền, bươn trải. Cho nên hồi ở chung với cha mẹ đó, ngủ tới 10 giờ. Ở nhà ông bố tôi, ông mới nói, bây giờ nó có gia đình nữa, nó tự lo, mình không lo nữa. Hồi đó nó chưa có gia đình, nó ngủ tới 9-10 giờ kêu nó không dậy. Bây giờ 3 giờ khuya nó dậy, nó nhổ núm. Bây giờ đâu còn sung sướng gì nữa, đâu còn thần tiên gì nữa, mà phải nhập cuộc vào cuộc đời để kiếm ăn. Cái danh từ mà chúng ta dễ hiểu nhất là kiếm ăn. Rời khỏi cái tầm tay của cha mẹ rồi, có vợ con rồi, thì là bươn trải vì cái miếng ăn, vì chỗ ở, tất cả mọi việc. Bây giờ chúng ta phải tạo cho được, phải làm cho được. Thế thì người ta không dừng lại đâu quý vị. Người ta không dừng lại, mà người ta cứ leo tầng nấc thang. Dù cho kiệt sức, dù cho thân tàn, người ta vẫn leo, người ta vẫn trèo với cái danh, cái lợi, tiền bạc, ăn uống, sự nghiệp, tất cả mọi việc. Không phải nói như vậy là nói người ở ngoài xã hội không, mà người tu của chúng ta cũng vậy. Tức là khi còn nhỏ mình ở chùa có thầy lo, đi học có nhà trường tạo điều kiện cho mình. Thần tiên của tôi hồi xưa là gì quý vị biết? Ở trường Phật học thần tiên lắm. Bây giờ tôi mới tiếc lại, phải chi cái thời gian đó, cái sự việc đó nó giữ mãi với cuộc đời tu hành của mình thì đẹp quá. Bây giờ sao mình vất vả quá, ra mà làm chùa thì quý vị thấy thôi, nó làm chùa rồi thôi, vô phương. Mà cái người tu thì không thể làm cái việc đó. Thời của Đức Phật là các vị tỳ kheo là không bao giờ làm rớt cái chuyện làm chùa hết á, vất vả lắm. Làm cái ông thầy tu rồi, làm cái vị pháp sư rồi, cái vị trí trong chùa mình làm vị trụ trì rồi, được rồi, làm thêm giám đốc. Cái việc mình làm giám đốc gì không? Làm giám đốc mỏ than. Than nước ngoài đã than nước trong, than miền Đông đã than miền Tây, than mấy mới làm chùa được chứ không than sao làm. Vất vả quá. Trèo đó quý vị, trèo. Tôi tâm sự tôi nói để quý vị thấy là nấc thang cuộc đời mà. Tôi cũng là cuộc đời chứ, thượng tọa đây cũng là cuộc đời chứ, không lẽ là gì. Mà nhìn lại đó thì bây giờ chúng ta ngán ngẩm quá. Cho nên tôi nói với quý vị lúc đầu là tôi bỏ chìa khóa ở tuổi này rồi, bỏ chìa khóa. Bây giờ cũng còn leo nè, sáng từ Bà Rịa Vũng Tàu leo tới đây nè. Leo xuống Vĩnh Long, xe leo Cà Mau. Leo chứ. Nhưng mà chìa khóa thì bỏ rồi, bỏ chìa khóa rồi. Cho nên tôi nghĩ rằng bữa nay tôi giảng cái đề này lý thú lắm, mà ăn khách nữa. mà vui nữa, nấc thang của cuộc đời. Thế thì tôi chứng minh qua một cái câu chuyện ngắn như thế này để quý vị này. Đây là một cái bằng chứng cụ thể. Tôi tạm giấu cái tên nha, mình nói cái tên nó kỳ lắm. Đôi khi người ta ưa, không người ta không ưa nó phiền, tôi giấu cái tên. Đây là sự thật. Nếu là cái anh này là cái học vị của anh thì cao lắm. Khi ra làm việc rồi đề bạt lên làm một cái chức vụ hết sức là xứng đáng với cái học vị của anh, thì anh mới nghĩ thế này: cái cơ hội mình kiếm tiền mới có 36 tuổi, cái cơ hội này cơ hội kiếm tiền. Thậm chí mà bà vợ ở nhà đó một tháng 30 ngày hai vợ chồng không thấy mặt nhau, lo kiếm tiền không. Bà vợ bà thấy tội nghiệp quá, bà vợ là Phật tử, bà thấy tội nghiệp quá, bà mới khuyên ông chồng thế này: cái lương của anh á, vợ chồng mình ăn dư rồi, thì mắc gì anh phải đi kiếm thêm chi vậy? Ông chồng nói: bà ngu quá, làm con người mà không biết giàu với người ta. Thế thì bà nói thế này: thầy biết không, tiền mà đem về không cần đếm á thầy, xua vô góc rồi để đó không cần đếm. Bà vợ bà khuyên nhiều lần rồi không được, bà biết rằng cái đồng tiền này nó không hợp pháp, nhưng mà cái tình vợ chồng thôi thì vấn đề ân ái vợ chồng thôi, chị cũng không có màng chuyện đó, nhưng mà thấy anh tội nghiệp quá. Tiền cái đồng lương thì vợ chồng sống dư rồi, nhưng mà không biết tiền ở đâu đem về quá trời quá đất. Cuối cùng bà vợ khuyên không được, bà vợ mới ly thân. Cái ly thân của bà vợ có nghĩa là cảnh tỉnh. Cái hành động này để cảnh tỉnh cho ông chồng biết là vì ông ham tiền quá cho nên tôi bỏ anh. Thế thì anh cũng không nghe, kệ, bỏ bà này tôi cưới bà khác tiền nhiều mà. Bà bốn bà quá trời quá đất bà. Nè, thế thì anh chàng này bỏ chìa khóa ở tuổi 40, bỏ chìa khóa tuổi 40, tội nghiệp. Thì cuối cùng là vô khám, thì chìa khóa bỏ rồi. Hay cái chỗ đó đó. Thực tế ra có. Rồi bây giờ bà vợ với đứa con gái lớn đó là 20 tuổi, rồi đi thuê một cái nhà thiệt là xấu, rồi đi làm thợ may nuôi con gái đi học, tiền quá trời tiền. Bởi vì cái người Phật tử này, cái người vợ này có một cái nhìn bằng tuệ giác của Phật, cho nên thấy cái đó là sợ. Thấy nè. Còn cái anh chồng này đó là đang xung độ leo nhà lầu 80 tầng, mà leo tới tầng thứ ba mấy nè, rồi tuột rồi, chứ không lên tới 80 nữa. Ngày xưa đó, Đức Phật còn tại thế, có một câu chuyện nó cũng giống như vậy đó. Là Phật và A Nan đi hóa duyên. Thì ngài đi nửa đường gặp ba anh em, ba người. Họ vỗ tay, họ cười, nhảy đồng đống lên và cười. Phật dòm Phật thấy, Phật bảo A Nan: con lại con xem coi mấy người đó họ nhặt được cái gì, họ làm được cái gì mà họ vỗ tay họ cười, có vẻ hứng thú quá. A Nan đến thì quan sát rồi, A Nan đến thưa Thế Tôn: ba người này họ làm vườn, họ đào được cái hũ vàng, ba anh em họ mừng lắm. Phật mới tạc ngang qua, Phật mới dòm, Phật thấy. Phật mới nói: mấy chú coi chừng à, rắn nó ra nó cắn một cái trào đồm chết hết trơn. Mấy cái người này họ không dám nói ra bằng lời, nhưng mà họ nói ông này ông tu rụng ông khùng. Bây giờ người ta mà trơ trơ ta mừng thấy mồ ông nói rắn. Nhưng mà không dám nói ra bằng lời, nhưng mà trong bụng nói vậy, ông tu riết ông khùng. Phật mới nói thôi thì mấy anh em ráng cố gắng giữ gìn nha, để mất mạng uổng lắm á. Thôi đi. Bởi vì Đức Phật nhìn cái hũ vàng nó bằng tuệ giác, cho nên Phật mới thấy nó là rắn độc. Còn ba người này đào lên thấy đó là vàng thiệt, là vàng. Mà cái đó là giàu có, cái đó là vinh hiển, cái đó là sang trọng của cuộc đời này. Còn Đức Phật nhìn thì khác. Rồi bây giờ ba anh em ruột nhau mà, khi mà vui xong một phút giây nào đó rồi thì ba người này mới ngồi làm sao chiếm đoạt cái hũ vàng đó về một mình thôi. Quý vị thấy rắn chưa? Rắn độc rồi. Còn độc hơn hổ mang nữa, chứ đừng nói hổ mang độc hơn nữa. Tức là ba anh em này bây giờ phải ngồi suy nghĩ làm sao cái chiếm đoạt cái hũ vàng này về cá nhân mình thôi. Chứ chia ra thì ít lắm, chia làm ba. Bây giờ mình chiếm đoạt ha. Thế thì từ cái suy nghĩ chiếm đoạt cái hũ vàng đó mà ba người chết hết trơn. Không có người nào sống hết trơn. Ba người đã chết hết trơn. Đâu quý vị tìm cái cách làm sao mà ba người đã chết hết rồi, quý vị nói tôi nghe thử, tuần kỳ sau tôi lên rồi quý vị trả lời. Tính làm sao đó mà ba người đều chết hết, làm cái bài toán làm sao ra đáp số đó đó. Quý vị làm được mà. Quý vị tính toán làm ăn rồi, làm giàu rồi thì cái đó quý vị tính được, chứ tôi ở chùa tôi tính nó không ra rồi, thua. Đâu tính thử rồi. Đây là một cái nấc thang của cuộc đời. Đó là nấc thang cuộc đời. Chúng ta không vượt được cái nấc thang cám dỗ của tiền tài, của danh vọng, mà chúng ta bị nó lôi cuốn, nó hút chúng ta vào. Thế là cuối cùng cả ba người này đều chết vì cái hũ vàng cả. Thì đó là câu chuyện thời của Đức Phật và câu chuyện thời nay. Chúng ta phối kiểm lại, chúng ta có một cái kinh nghiệm, chúng ta thấy đúng. Chứ còn chúng ta nói cái chuyện hồi xưa mình không biết, mà bây giờ thì mình cũng thấy cái gì. Phải là cổ kim hòa điệu, tức là có cổ có kim, rồi chúng ta mới có một cái nhận định, cái bằng lý trí của chúng ta thấy nó mới là đặc biệt. Rồi bây giờ tôi nói cái tuổi mà 20-30 mà nói chuyện trồng kiểng, nói chuyện mà xây hòn non bộ, rồi nuôi cá, rồi chơi này cái khác nọ, chắc cái tuổi này không ai thích đâu. Nhưng mà từ 40 tuổi đổ lên đến 50 đó, là trồng kiểng, rồi nuôi cá, rồi xây hòn non bộ. Chứ còn những cái việc mà tranh hơn tranh thua, những ra ngoài thương trường đấm đá rồi ngán rồi. Tụi đó ngán rồi. Cho nên ở cơ quan của nhà nước người ta quy định là 60 tuổi về hưu, không cho làm nữa. Bởi vì leo từ cái nấc thang 40 lên cái nấc thang 60 đó, quý vị thấy là bầm dập, bỏ hết một nửa hành lý rồi. Bây giờ mới trở lại nội tâm. Cái hình thức mà trồng kiểng rồi chăm sóc rồi uống cây kiểng rồi nuôi cá rồi xây hòn non bộ đó, tức là cái giai đoạn đó để chúng ta thấy rằng người ta mệt mỏi với cái công ăn việc làm, cái sự nghiệp của người ta, người ta mệt mỏi, ta trở về với nội tâm. Đó là tôi nói cái bình thường. Và một số thì tìm vào trong cái sự vui của tôn giáo. Tôn giáo là nói chung, vì cái chỗ dựa của tôn giáo là cái chỗ dựa về tinh thần. Cuộc đời chúng ta phải có cái chỗ nương dựa hết quý vị. Chứ nó không nương dựa là không được. Như trong luật Phật dạy đó, người đời thì nương tựa với cha mẹ, chồng vợ, anh em bậu bạn. Nhưng cái nương tựa đó không an lạc. Vì vậy mà 60 tuổi, 55 tuổi, 60 tuổi, người ta tìm cái chỗ để nương tựa, đó là nương tựa với tâm linh. Nó còn một cái đặc biệt nữa là về mặt tâm linh. Thưa quý vị, tâm linh thì chúng ta bàn thảo cái này, chúng ta triển khai cái này thì không phải một giờ, hai giờ mà chúng ta nói hết đâu. Nhiều chuyện lắm về mặt tâm linh. Chúng ta nói gọn lại, người ta nương tựa với tâm linh là vì bị hụt hẳn về tâm lý. Thực sự bây giờ con người ta bị hụt hẳn rồi. Đến 60 tuổi người ta bị hụt hẳn. Thế bây giờ người ta mới tìm đến cái tôn giáo, tâm linh của tôn giáo. Tôi chưa nói về Phật giáo cả. Để làm chi? Để có cái chỗ nương tựa vững vàng, an ủi về cái tuổi già. Tôi có một cái ông năm nay ông 67 tuổi. Ông đến ông thưa với tôi thế này. Ông nói thưa thầy, rằm tháng 7 này thầy cạo tóc giùm con. Tôi nói ông quái cái gì? Chứ cạo tóc không phải đơn giản đâu, hay cạo tóc là đi tu á. Bà vợ bà lên bà thưa không chuyện đơn giản đâu. Ông nói thầy làm ơn giùm tôi xuống tóc, tôi sám hối tội lỗi của tôi ở trong quá khứ. Tôi hỏi ông làm cái tội gì, ông kể tôi nghe. Ông nói thiệt tôi đi rồi tôi chỉ cho ông. Ông nói sơ sơ thôi là tôi là phá hại đời con gái trên 20 người. Chìa khóa ông này bỏ sớm quá. Ông này bỏ chìa khóa sớm quá. Tức là trên 20 người. Ông kể sơ sơ đó. Tôi nói thôi thì bây giờ được rồi, sám hối đi. Để mình Đức Phật dạy, tức là trên cuộc đời này có hai hạng người tối thắng. Cái hạng thứ nhất, tối thắng thứ nhất đó là người đó hoàn toàn không có lỗi. Thì mình không làm được cái bậc tối thắng thứ nhất rồi. Thôi mình làm cái bậc tối thắng thứ hai đi. Người có lỗi mà biết ăn năn, biết sám hối, biết chừa bỏ, thì đó là tối thắng thứ hai. Thì cái ông đạo hữu này, ông tới ông nói với tôi, ông muốn làm người tối thắng thứ hai, sám hối. Ông nói chưa hết đâu thầy, còn nữa. Trời đất ơi, nhiều đó tôi thấy động trời rồi, ông còn nói nữa nữa. Ăn cắp, tôi ăn cắp là số một. Từ hồi má tôi đẻ ra tôi biết đi, tôi đi ăn cắp rồi, ăn cắp gáo dừa. Hễ tôi đi chơi về, cái tay tôi phải có cái gáo dừa. Còn không có gáo dừa thì có khúc cây, không có khúc cây có cột gạch. Hồi nhỏ đó, khi tôi lớn lên rồi tôi đi làm việc, tôi ăn cắp của cơ quan, biết bao nhiêu ăn cắp thầy. Có cái thì họ bắt được, tôi kiểm điểm, có cái họ bắt không được, là tôi ăn cắp. Hai cái chuyện đó thì lớn quá rồi. Ông nói chưa hết rồi, còn nữa thầy. Sát sanh. Cái gì ông cũng có hết trơn. Thế thì Bây giờ ông mới nghĩ lại tất cả mọi việc của là ông làm, ông ngang qua. Ông nói thầy biết, có lúc mà tôi ngủ rồi tôi nhớ là cái hình ảnh mà tôi tạo tội đó, tôi ngồi dậy tôi la đó thầy. Nó ám ảnh là tôi ngồi dậy tôi la một mình, tôi vợ con tôi không biết gì trời. La sợ quá. Bây giờ ông mới nương tựa với tôn giáo để sám hối cái tội lỗi của mình làm ở trong quá khứ đầy trời đầy đất. Mà nếu như tất cả trong xã hội loài người của chúng ta biết làm như ông đạo hữu này cũng tốt, cũng tốt chứ không sao. Nhưng mà rất ít, chắc là chừng vài người à, chứ còn đa số giấu hết trơn. Em nhẹm hết trơn. Nhưng mà ông này cũng nói thiệt với tôi vậy. Như vậy là có phải cái hình ảnh, cái câu chuyện mà tôi kể là hai nhà vô địch này bỏ hành lý ở nấc thang 40, bỏ bớt rồi. Và tới cái nấc thang 60 thì cả cái hành lý mà đựng cái đồ quan trọng trong đó đó thì bỏ hết. Bỏ luôn cả cái chìa khóa ra. Rồi bây giờ 60 tuổi rồi, cũng đáo tế. Đáo tế có nghĩa là gì? Là ngày xưa đó, đến cái tuổi này là chết. Không chết thì nó đập cũng cho chết, nó đem nó chôn sống cũng cho chết. Nè, cái tuổi đó rồi làm gì nữa? Ăn thì uổng. Nó già nó không làm gì được, ăn uổng. Rồi lẩm cẩm nói bậy bạ, con cháu nó phiền, không làm được gì hết, cho nên thôi chết đi cho rồi. Cho nên tôi tuổi này giờ chết vừa rồi, không tiếc gì trời. Đau tuế. Đau tuế năm nay, đau tuế rồi. Tới cái tuổi chết rồi. Ngày xưa ở bên Tàu, ta đem qua hai con dê, dê mẹ, dê con mà người ta đố Việt Nam mình, nói cho trúng con nào là con mẹ, con không ai nói được hết. Cái trọng lượng của nó cũng bằng nhau, cái màu lông của nó giống nhau, nghĩa là hai con dê cái mẹ và con dê con này giống hệt với nhau như đúc. Thì nếu như mà vua Việt Nam mình mà nói trúng đó thì miễn cống sứ 3 năm, cả triều đình không ai biết hết. Thì ở trong triều đình có một ông quan, ông còn ông già tuổi 60 rồi, minh mẫn lắm, sáng suốt lắm, không có lẫn lộ gì hết. Nhưng mà lệnh của nhà vua là phải chết, cho nên ông làm một cái mộ giả để ông bố ở dưới đó đó. Rồi sáng chiều hầu hạ bưng cơm dời nước. Bữa nay ông quan đại thần này về mới tường thuật cái chuyện của triều đình như vậy đó, thì ông bố ông nói đâu có chuyện gì khó con. Bởi vì từ vua quan được nhỏ hết, không có kinh nghiệm, cái đó người già đã có kinh nghiệm. Cắt cỏ bỏ ra cái sân đó, rồi thả hai con dê ra, con mẹ nó tới nó ăn trước, rồi con chứ, nó tới nó ăn trước vì mẹ nó nhường cho con. Con nó ăn trước, mẹ ăn sau. Thì rõ ràng, rồi công chuyện đó thắng cuộc. Thì vua mới hỏi quan đại thần đó, sao nhà ngươi nhỏ mà nhà ngươi khôn quá vậy, biết được cái việc đó hay vậy. Thì ông quan đại thần ông nói chuyện này là bố tôi nói lại, bố tôi ở dưới hầm, tôi thương quá tôi không nỡ, tôi chôn sống. Thì tôi câu chuyện này bố tôi kể lại, bố tôi nói lại. Nhà vua nói thôi được rồi, vậy là từ nay trở đi đó, dưỡng lão khất ngôn, tức là nuôi người già nhờ tiếng nói đó, vậy đó, cho nên bây giờ mình sống khỏe rè. Chết rồi, chết hết trơn rồi. Như vậy là cái chuyện đó là cái chuyện cúng đáo tế đó, đáo tế. Thế là tới cái tuổi 60 này, ai hỏi cái gì cũng làm thinh hết. ai có hơn có thua gì nữa, cái tuổi này cũng chấp nhận được, nhĩ thuận rồi. Lục thập là nhĩ thuận, mà thất thập là cổ lai hy. Đó nè, bên đạo Nho thì nói ta 70 là cổ lai hy rồi, cái tuổi 60 lại là gọi là nhĩ thuận, tức là sao cũng được hết á, mà phải trái cũng được mà phải cũng được, sao cũng được hết, không quan tâm. Nhưng mà hồi ở 40, ở 50 không được nha, cái này cãi dữ dằn lắm á, chọc một cái là tới bến chứ không vừa lần. Nhưng mà ở 60 thôi em xin nhĩ thuận. Tôi bây giờ là tôi cũng ít nói rồi, ở nhà làm gì làm thôi, tôi cũng nói chừng nào hỏi tôi nói không hỏi thôi, mệt quá làm biến nói, mệt để thở chứ hơi đâu mà nói, giờ này thở không ra mà ở đâu mà cãi giá nữa, không thèm giận nữa. Nhĩ thuận này. Cho nên tôi nói quý vị là tôi bỏ chìa khóa ở tuổi này rồi, tôi bỏ công danh sự nghiệp phải trái, sự phấn đấu tất cả mọi việc giành giật của cuộc đời này ở tuổi này hết rồi, không còn gì nữa. Tôi nói hết cái chuyện thế gian rồi tôi nói chuyện Phật pháp, nói cho quý vị nghe, nãy giờ tôi chưa nói Phật pháp mà nói chuyện thế gian thôi. Nhưng mà cái câu chuyện thế gian đó chúng ta phải thấy, chúng ta phải nhìn bằng cái tuệ giác của Phật pháp, chứ không phải là cái chuyện bình thường. Chúng ta không thấy được cái đó là chúng ta thấy sự màu nhiệm của hiện diện chúng ta trên cuộc đời này, chúng ta không thấy được cái màu nhiệm đó. Giống như là cái cuộc đời này quý vị cứ nghĩ là sân khấu, có phải chúng ta diễn một cái vở tuồng mà người ta diễn trên sân khấu đó 2 giờ đồng hồ một cuộc đời, còn chúng ta diễn ở đây 60 năm cũng rồi, một tuồng hát đó có gì đó, cũng quan cũng vua cũng nịnh cũng giận cũng hờn. Hồi nhỏ ông bố tôi dẫn tôi đi coi cải lương, coi cái tuồng Phạm Công Quốc qua, mà đến cái lúc mà Tào Thị mà xách chỗ lông gà mà đánh Nghi Xuân tấn lực đó, cái bà ở dưới ghế, hàng ghế gần cái bên tôi đó, bả lên bả nắm đầu bả đập, đồ gian ác. Mà người ta đào ta diễn hát đâu có thiệt, mà nói cái đồ gian ác bả lên bả nắm đầu bả đập ra. Trời đất, cơ phải gì quý vị biết sao, tắt đèn mà kéo màn chữa cháy đó. Cho tôi cái bà này bà đập Tào Thị chết luôn trên sân khấu con này sao? Thiệt rõ ràng là sân khấu. Chứ đâu có chuyện gì đâu. Thế là sao ở cái chặn, tôi nói ở cái chặn 60 tuổi là cái chặn mà không quan tâm gì nữa hết. Mà chúng ta nó dùng cái từ cho chính xác đó là ba phải. Chó nó con mèo cũng ừ cho nó rồi. Tại sao hồi đó không chịu con chó mà nó con mèo, bây giờ con chó nó con mèo cũng ừ. Để dành thở, không thèm cãi nữa. Có một cái bà bổn đạo tôi, bà đi thăm bệnh, cũng là hai chị em bạn đạo với nhau, bà đi thăm bệnh. Sau này bà về tối, cái mấy đứa cháu nó đi chùa tụng kinh về, nó nói bà nội đi thăm dì Năm rồi thấy bệnh tình dì Năm làm sao. Bà nói dì Năm mày dở quá, có cái thở không mà tao thấy cũng mệt rồi. Có cái thở không à, thì ráng mà thở, thấy có chuyện gì đâu mà thấy khó khăn, mà tao thấy khó quá chừng khó, ráng thở. Thì không lâu lắm, có 2 tháng sau bà bệnh, cái mấy đứa cháu nội nó ráng thở đi nội, bà lắc đầu. Bây giờ tới chừng biểu bà ráng thở, bà lắc đầu, bà thở không nổi. Thì có phải là chìa khóa mà hai nhà vô địch này bỏ ở cái tầng lầu 60 không? Rõ ràng rồi, thở không nổi nữa mà. mà thấy người ta thở thì mình nói đâu có chuyện gì quan trọng đâu. Cho nên tôi nhớ có một lần Hòa Thượng Thanh Thanh Từ giảng, bữa đó có tôi nghe. Hòa Thượng mới hỏi chứ quý vị, ngồi lúm xúm ở ngoài cái băng đá đó, Hòa Thượng đi ngang rồi hỏi chứ quý vị làm gì đấy. Mấy bà Phật tử nói bạch Hòa Thượng con ngồi chơi. Ông nói thở chết chứ chơi gì. Hay thế là hay. Tôi nghĩ rằng một cái câu nói không phải là triết lý, không phải giáo lý gì hết, mà Hòa Thượng nói hết sức là đặc biệt. Ngồi thở gần chết mà nói chơi. Thế thì bây giờ chúng ta mới thấy là tuổi này là để dành thở, chứ không có hơn thua, không có gì nữa hết trơn. Chìa khóa đồ gì giáo hết rồi. Cho nên vì vậy mà nói là ở cái tuổi 60 đó là ba phải là vừa rồi. Hồi tôi học ông luật sư Vũ Văn Mẫu dạy tôi, ông mới kể cái chuyện ba phải, tôi kể lại quý vị nghe nha. Một phải, hai phải, ba phải. Thế thì ông chồng đó là làm luật sư, bà vợ ở nhà thì cứ nghe người ta đồn nói chồng bà xử hay quá, cái vụ án nào xử cũng công bằng mà xử cũng rõ ràng, ai cũng hài lòng hết trơn. Bà vợ thì ít có khi nào ra ngoài công đường để mà nghe chồng mình xử hết, nghe bà con người ta tán thán, người ta khen. Bữa đó bà mới ra ngoài công đường, bà ngồi sao á, bà nghe thử cái ông chồng ông xử như sao. Thì hôm nọ đó ông mới xử là hai cái vụ án này đánh lộn. Ông hỏi cái người A, người A đó, tại sao anh đánh người ta? Ông A đó ông nói là thưa tòa, theo như tòa, tòa tức không? Nó mượn tiền tôi đòi nó không trả, nó chửi ông nội tôi đập nó chứ sao. Tòa nói cũng phải, chứ là một phải. Mượn tiền người ta mà người ta đòi không trả chửi ông nội, người ta đập thế sao. Rồi tòa nói thôi ngồi qua ông bên đi, kêu ông B tới đây coi, sao là ông mượn tiền người ta rồi người ta đòi không trả rồi ta chửi ông nội người ta vậy, hỗn hào vậy, đem nhốt bây giờ. Dạ thưa tòa, theo tòa tức không? Tôi nghèo, tôi tới tôi mượn tiền ảnh thì tôi nói đàng hoàng, tôi cắt lúa tôi bán tôi mới trả chứ lúa tôi chưa cắt, tới rồi làm giặt thôi tôi đập chứ sao. Tòa nói cũng phải. Tức là hai phải rồi. Bây giờ bà vợ bà ngồi ra bà hết chịu nổi rồi. Bà hết chịu nổi rồi. Bà mới bà dòm ra bà nói thì xử gì kỳ vậy? Tôi nghe ông xử nổi tiếng lắm mà sao ông xử gì kỳ vậy? Thì quánh lộn phải xử người phải người trái sao ai cũng phải hết. Ông nói mụ nói cũng phải. Bà phải. Tôi mới thấy cuộc đời của chúng ta tới đó là hết rồi quý vị. Bây giờ tôi cũng chuẩn bị rồi nè, cũng bà bãi rồi. Hôm qua tôi kể chuyện qua quý vị, tôi đang chuẩn bị là làm cái trai đàn bạc độ 27, 28, 29 tới này nè. Thì cái bà Phật tử này ở bên Mỹ, mà gia đình của bà thì đi vượt biên là chết hết cả tàu, 21 người. Rồi bà thì đi cái chuyến sau quê ở Phan Thiết, bà sống sót, bây giờ thì định cư đâu đó cũng ổn định hết rồi. Nhưng mà thỉnh thoảng bà cứ thấy là người thân của bà về quần áo ướt hết, máu me dầm về và kêu đói. Bà mới vái, bà mới nấu cơm canh bà cúng, nhưng mà thỉnh thoảng cứ thấy hoài. Thì bà Phật tử mà, bà mới suy nghĩ rằng chắc họ không được siêu, mà thân bằng quyến thuộc của mình đau lòng lắm, và nói rằng bà không thấy cái cảnh đó, nhưng mà những người thân của bà hiện về trong giấc chiêm bao, bà thấy tội nghiệp quá, chết một cách thảm thương, bị hãm hiếp rồi bắn chết. Năm nay Vu Lan bà về, bà mới thưa với tôi để bà muốn làm một cái trai đàn bạc độ cho các cái vong linh ông con cháu của bà được siêu thoát. Tôi nhận lời, cho nên mấy bữa rồi tôi bận lo cái chuyện trang trí đó. Thì hôm qua hai chú học trò tôi, chú A đi lên thì thưa thầy con khiêng cái bàn đó, con để chỗ đó. Tôi nói ờ được. Thì tôi cũng mới quay qua quay lại chú B, chú lên chú nói thưa thầy đừng để chỗ đó, để chỗ khác. Nó ờ cũng được. Thế là hai học trò tôi lên cự lộn đó. Rồi ông A cũng nói thầy ừ mà, ông B nói thầy ừ mà. Xuống báo cáo tôi lên, tôi nói chết tươi. Tại mình ba phải cho nên học trò mình nó gây lộn. Tôi cũng không giận hờn gì hết trơn. Mình mới biết mình là bây giờ là ba phải rồi. Nó nói rồi mình cũng ừ, lát nó nói mình cũng ừ. Hồi Hòa Thượng Thiện Hòa ở chùa Ấn Quang, thầy Huệ Thới ông bực mình biết bao nhiêu. Thầy lên thầy nói thầy đừng có cho tiền nó đi uống rượu chứ nó đâu có mua sữa cho con nó bú đâu. Mà nó lên nó nói thầy nó mua sữa cho con nó bú, thầy cho tiền ờ cũng ờ nữa. Rồi cái chiều nó chạy lên cái thầy cũng cho. Cái thầy Huệ Thới nó hồi sáng con dặn thầy cũng biết đừng có cho nữa ờ. Cũng ờ. Cho nên từ cái chỗ đó mà tôi mới thấy được một cái màu nhiệm, một cái đặc biệt, chứ không phải là chúng ta nói khơi khơi đặc biệt. Bây giờ tôi nói từ 60 đến 80, bây giờ trèo bầm dập quá, thiệt là bầm dập. Nè, thôi thì nói người ta tôi không dám nói, bởi vì mình đụng nó tự ái người ta giận đó. Bây giờ tôi nói tôi, hồi tôi 40 tuổi đó, mà trong chùa lễ lượt rồi tổ chức cái này kia khác nọ tôi thấy bình thường, kể cả tôi đi giảng nữa. Bây giờ quý vị biết mà nó sáng, nghe nó sáng đi giảng đó, là tối tôi ngán rồi. Mới giải quán Thế Âm Bồ Tát, tức là khuya nay đó cho con dạy đàng hoàng, chứ mà khuya nay dạy mà nó quay mòng mòng đi không được, sợ lắm. Rồi tôi mới nghĩ là cái sự nghiệp của mình, đi học rồi ra trường đi làm việc là cái sự nghiệp của Phật Pháp, chứ không phải cái sự nghiệp bình thường của thế gian để cho cháu nội cháu ngoại đâu, mà của Phật Pháp lớn lắm. Nhưng mà ở cái tuổi này, tuổi 60 này, chúng tôi thấy vừa rồi. Mà hãy ráng trèo lên cho 80 đó thì hết sức là gian nan. Nhưng mà bây giờ tôi nghĩ lại, hãy nghề nó cộng thêm cái nghiệp. Nếu ông thầy giáo mà không thương học trò thì không bao giờ đến lớp được. Đó là cái nghiệp. Cho nên tôi mặc dù sức khỏe cũng có phần giảm bớt rồi đó, nhưng mà cái tâm nguyện của tôi thương học trò. Cho nên vì vậy mà xa gần bất cứ ở chỗ nào mà có yêu cầu là tôi đáp ứng sẵn sàng tôi đi. Nhưng mà có cái đặc biệt là dù sức khỏe không cho phép, nhưng mà tôi đến cái địa phương đó thăn cò thuyết pháp thì sức khỏe cũng tốt đàng hoàng, trí cũng còn nhớ, chưa có một cái gì quên cả. Đó là cái quay lực của Tam Bảo, chư thiên hộ pháp hộ, chứ không phải là cá nhân sức khỏe tôi làm được. Bởi vì con người thì thưa quý vị, bằng xương bằng thịt, về cái thể xác thì ai cũng giống nhau hết. Không thể nói rằng tôi giỏi hơn người khác hay người khác giỏi hơn tôi. Nhưng mà người tu của chúng ta còn có cái sự gia bị của Phật Pháp, còn sự hộ trì của Long Thiên Hộ Pháp. Cho nên vì vậy mà tôi trèo từ bắt đầu 60 đến 80, không biết tôi trèo tới đâu chưa biết. Nhưng mà tôi nghĩ rằng dù tôi có lên tới cái tầng lầu 80 như hai nhà vô địch leo núi kia, thì dòm lại chìa khóa tôi đã bỏ tầng 60 rồi, chứ cũng đâu còn gì nữa. Bây giờ chùa chiền, bây giờ sự nghiệp, tất cả cái gì của thế sự là chúng ta bỏ lại thế sự. Thế thì ông già 80 tuổi, ông già 80 tuổi, ông có hai cái cơ sở thiệt là lớn. Ở thành phố một cơ sở, Bình Dương một cái cơ sở, mà cơ sở nào đó cũng trên là 5 tỷ và trị giá 5 tỷ bạc. Nhưng mà ông đau khổ vô cùng. Ông tâm sự với mấy sư cô cái chùa tu giảng ở quận 8 đó, chùa Bửu Quang đó. Ông đến tâm sự với sư cô chùa Bửu Quang, ông nói sư cô kể cho tôi nghe. Ông cụ ngồi đó đó thầy, ông mới tới hồi sáng giờ đó. Ông giờ muốn chết không à? Mà ông giàu lắm nha thầy. Bây giờ sự nghiệp của ông á trên 10 tỷ bạc mà ông than ông muốn chết không. Thì tôi hỏi chứ ông tâm sự sư cô làm sao? Ông nói bao nhiêu sự việc của ông làm từ đó đến bây giờ. Ông co cũng mồ hôi nước mắt vợ chồng ông là bằng cái đồng tiền chính đáng, không gian dối không gì. Nhưng bây giờ sự nghiệp ông ở đó, còn nó phá hết. Nó phá hết là nó tổ chức một cái đám cưới giả, mà gọi là cưới vợ hờ đó, là nó mướn cái cô bán bê ôm làm vợ hờ nó, rồi nó về nó gạt ông. Ông mới rước bà con dòng họ dưới miền Tây lên làm đám. Khi mà làm đám rồi thì cái hợp đồng nó chung cho cô đó 15 triệu. Cô đó mới nói trước mặt ông cụ đó, nó là vợ, nó là dâu của nhà này, cha mẹ cầm trầu cao đi cưới đàng hoàng. Thế thì ông già mới vỡ lẽ ra là con mình nó lừa mình. Thế thì bây giờ ông đau khổ vô cùng. Nhìn lại thì không làm được cái gì mà co cụm, nghèo khổ từ lúc mà ở nhà quê lên đến thành phố để nghèo khổ, đi mua ve chai mà làm cực khổ. Bây giờ tiền của tài sản như vậy, ông nghĩ là ông chưa bố thí ai được một đồng nào, ông chưa làm được việc từ thiện nữa, mà bây giờ tiền của tập trung đó con ông phá hết. Ông mới buồn, ông mới đến ông than với sư con. Đó là một cái tâm lý day dứt. Bây giờ chưa chết thật, nhưng mà nhìn lại cái tài sản này nuối tiếc, không biết làm sao, không làm được một gì điều gì phước đức, rồi để lại cho con nó phá tán hết. Mà lúc ra đi thì khi mà ra đi tâm hồn không an ổn, không thoải mái, tức tối hận thù tiếc, thì quý vị biết trở lại làm cái gì? Con thằng lằn. Ông Thạch Sùng hồi xưa tiếc của cho nên làm con thằng lằn, nửa đêm chắc lưỡi hít hà tiếc của, đâu có làm được gì. Vì vậy cho nên cái nấc thang cuộc đời mà người ta ví như 80 tầng lầu đó, đối với xã hội, đối với loài người của chúng ta không khéo thì bị nó cám dỗ, bị nó dẫn dắt chúng ta đi vào cái chỗ vô nghĩa. Tóm lại Phật tử chúng ta, chúng ta nhìn một cái cuộc đời như thế đó, cái nấc thang ở từng bậc đó, thì cái nhìn của Phật tử chúng ta bằng cái tuệ giác của Phật Pháp, cho nên chúng ta tiết kiệm thời giờ, dù ở tầng 60, chưa muộn lắm đâu, chưa muộn. Bữa nay ở ngoài tôi có cái đám tang mà sáng nay thiêu, chú này mới 46 tuổi, đau gan. Mà cuối cùng hết rồi thì nói với bà vợ lên chùa nhờ tôi xuống quy y và sám hối cho tôi xuống, tôi tụng một thời hồng danh, tôi rồi tôi sám hối cho anh. Cái tay anh cầm cái phái quy y, anh nói với bà vợ rằng niệm Phật phụ với anh đi, niệm Phật phụ với anh đi. Thế thì bà vợ và nhắc ghế ngồi niệm Phật với anh nè. 11 giờ tôi xuống tôi làm lễ sám hối, 3 giờ khuya chết. Cái tay còn cầm cái phái quy y và niệm Phật với bà vợ, hai vợ chồng ngồi niệm Phật với nhau đi. Chưa muộn lắm. Chúng ta đừng nghĩ rằng cái người đó họ lúc còn sống họ không biết tới chùa, không biết Phật pháp, bây giờ họ chết rồi mình tới mình tụng chi, ít lợi gì. Đừng nói như vậy. Mà cái giờ phút quan trọng là cái giờ phút mà cái thần thức của họ rời khỏi cái tiền ấm thân này, họ đau khổ lắm. Họ phải cần có một cái điểm tựa, họ có cái chỗ nương. Thì bây giờ câu niệm Phật của chúng ta rất là có giá trị, hộ niệm cho người lâm chung giờ này rất có giá trị. Và cuộc đời tôi cũng có mấy việc mà tôi chiêm nghiệm cái này là có giá trị, có giá trị. Giờ này chúng ta đến chúng ta niệm Phật họ, chúng ta khai thị họ, chúng ta nhắc nhở họ, thì cái thần thức này rời khỏi cái tiền ấm thân này, họ nương với cái danh hiệu Phật đó, họ nương với cái pháp lành đó, họ nương cái câu khai thị đó, mà họ được sanh trong cái cảnh giới an lành. Đó là một điều hết sức quan trọng. Tôi nói đừng nói ở 60 cũng còn xa lắm, chưa muộn màng lắm đâu. Mà giờ phút hấp hối thế thì hướng về Tam Bảo, hướng về Phật pháp, hướng về Đức A Di Đà còn có giá trị. Chứ chúng ta đừng có một cái quan niệm rằng cái người đó hồi giờ họ không đến chùa, họ không tu hành hết, bây giờ họ gần chết rồi rước mình tới tụng kinh, làm như vậy là vô bổ vô ích. Đừng nghĩ như vậy, mà hành giả chúng ta cố gắng. Đó là cái thực tế mà cuộc đời tu hành của tôi mấy chục năm tôi đã làm cái việc đó, tôi thấy có kết quả. Nhiều chuyện lắm chứ không phải một chuyện. Hôm nay tôi kể một cái chuyện nhỏ như thế để quý vị. Thôi thì buổi giảng đến đây tạm kết thúc. Còn cuộc đời thì chúng ta nói dài lắm, nhưng mà mình tạm ở đây chia ra từng đoạn để chúng ta. Thì chúng tôi có một cái thế này để ban tổ chức, quý thầy trong ban tổ chức, tức là khi mà cái khóa tu Phật Pháp ở Hoằng Pháp mà chuẩn bị mà khai khóa đó, thì tôi được nhiều cú điện thoại. Khánh Hòa có, Lâm Đồng có, Hà Tây có, Hải Phòng có, tức là các tỉnh, họ hỏi rằng kỳ này có thượng tọa giảng không, kỳ Phật Pháp này có thượng tọa giảng không. Thì như vậy là họ yêu cầu. Thì tôi mới nói rằng có chứ, nhưng mà phải đợi ban tổ chức thông báo, chứ không lẽ tôi tới một mình. Cho nên hôm nay tôi cũng thưa với thầy trụ trì và trong ban tổ chức quý thầy là sắp xếp cho tôi là đầu năm, giữa năm, cuối năm. Thôi ba thời thôi, già cả rồi làm gì cũng nổi đâu. Để chi họ có hỏi thì tôi nói tôi giảng ở giữa năm, họ có hỏi tôi nói tôi giảng cuối năm vậy đó, đặng tôi có cái câu tôi trả lời với người ta mới được. Chứ họ liên tục mà tôi sợ điện thoại quá, cứ gọi về hoài mà cứ 10 giờ 11 giờ khuya gọi hỏi Hoằng Pháp. Hồi chuyện qua nay họ cách đây 2 hôm nọ họ hỏi cũng 50 người rồi, nghe cũng mắc mệt. Thôi thì dán giấy đây nói là đầu năm, giữa năm, cuối năm, vậy họ khỏi hỏi. Thôi chúng ta tạm nghỉ rồi.